Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 24 tháng 7 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ gia tăng nỗ lực ngoại giao tại hội nghị ASEAN nhằm xoa dịu tình hình. Các bộ trưởng tài chính G20 cam kết thúc đẩy kinh tế toàn cầu. Đảng viên Dân Chủ Mỹ bỏ phiếu chống lại việc thay đổi hệ thống siêu đại biểu.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Anita Power tường trình về phát hiện mới giúp loại trừ nguy cơ nhiễm virus HIV, kể đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và các nước láng giềng về tranh chấp lãnh hải Biển Đông dự kiến sẽ lại là một vấn đề trọng tâm khi các ngoại trưởng trong khu vực và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry họp tại Lào tuần này. Lào sẽ là nơi diễn ra các chiến thuật ngoại giao ở hậu trường liên quan đến những tranh cãi về chủ quyền biển. Phán quyết của Tòa trọng tài La Hay về các tranh chấp ở Biển Đông đã bác bỏ giá trị pháp lý của hầu hết các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực, dẫn đến lo ngại rằng điều đó có thể làm tăng căng thẳng. Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn Khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN là các hội nghị khu vực đầu tiên kể từ phán quyết ngày 12 tháng 7. Washington đang tăng gấp đôi nỗ lực ngoại giao thông qua cuộc đàm thoại trực tiếp để giảm căng thẳng. Cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc Susan Rice gặp Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Bắc Kinh. Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc cho biết Mỹ sẽ nhấn mạnh cam kết của mình đối với mở rộng hợp tác thiết thực và quản lý sự khác biệt một cách xây dựng với Trung Quốc. Trong khi đó, Ngoại trưởng Kerry sẽ họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Viên Chăn, Lào. Các quan chức cấp cao cho biết Washington sẽ tiếp tục hoạt động vì tự do hàng hải và ủng hộ thương mại hợp pháp không bị cản trở, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế và tôn trọng quyền của các nước khác. Các bộ trưởng tài chính của nhóm 20 nền kinh tế lớn đã cam kết sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu. Họ nói nền kinh tế toàn cầu tỏ ra phục hồi yếu ớt. Các đại biểu họp tại thành phố Thành Đô của Trung Quốc đã ra tuyên bố hôm 24 tháng 7 khi kết thúc hội nghị dài 2 ngày. Họ bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu và quá trình Brexit này sẽ ảnh hưởng ra sao đến nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, họ cho rằng các quốc gia thành viên ở trong tư thế sẵn sàng chủ động giải quyết các hậu quả kinh tế và tài chính tiềm tàng từ những diễn biến như vậy. Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond nói với các bộ trưởng đồng nhiệm rằng mối quan ngại về việc nước ông rút khỏi EU sẽ giảm đi khi London đưa ra một tầm nhìn tương lai về cách thức Anh sẽ quan hệ với phần còn lại của châu Âu. Nhiều bộ trưởng đã thúc giục Anh và EU hành động nhanh chóng để giải quyết các vấn đề liên quan đến Brexit. Các bộ trưởng tài chính G20 cũng tuyên bố phản đối bảo hộ thương mại. Vấn đề này đã trở thành một chủ đề nổi bật tại hội nghị vì ông Donald Trump, người được Đảng Cộng Hòa đề cử là ứng viên Tổng thống, đã nói rằng ông muốn sửa lại các thỏa thuận thương mại của Mỹ, bổ sung các hạn chế khác nhau. Phát biểu hôm 20 tháng 4 ở Thành Đô, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew cho biết nền kinh tế Mỹ hiện đang mạnh và thị trường việc làm cũng lành mạnh, nhưng triển vọng toàn cầu vẫn không chắc chắn. Việc tuyên bố bế mạc của G20 cũng nói về tầm quan trọng của việc giảm sản xuất dư thừa thép dẫn đến sự dư cung trên thị trường toàn cầu. Vấn đề này là mối quan tâm lớn giữa Trung Quốc và các đối tác thương mại của họ, là những bên cho rằng Bắc Kinh xuất khẩu thép với giá thấp một cách bất hợp lý. Một nhóm chuyên trách về quy định trong Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu chống lại việc dẹp bỏ hệ thống siêu đại biểu mà những người ủng hộ cựu ứng cử viên Bernie Sanders đã đòi hỏi. Vai trò của các siêu đại biểu là chủ đề chính trong cuộc thảo luận tại cuộc họp hôm 23 tháng 7 của Ủy ban về quy định của Đại hội Đảng, trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc tại thành phố Philadelphia ở miền Đông, nơi bà Hillary Clinton sẽ chính thức chấp nhận sự đề cử để tranh cử Tổng thống. Các siêu đại biểu là các quan chức dân cử và những người trong đảng và họ có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên nào mà họ lựa chọn tại đại hội. Các siêu đại biểu đã ủng hộ mạnh mẽ bà Clinton, bà đã có 602 siêu đại biểu so với 48 người đưa ra cam kết với đối thủ chính của bà trong Đảng Dân Chủ. Ông Sanders luôn nói rằng ông muốn thấy vai trò của các siêu đại biểu được xem xét lại. Nhưng những gì ông nhận được sau cuộc họp hôm 23 tháng 7 là Đảng Dân Chủ hứa thành lập một ủy ban để soạn thảo những thay đổi về hệ thống siêu đại biểu và sẽ báo cáo vào năm 2018, 2 năm trước cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Tuy vậy, ông Sanders cũng đã có thể để lại dấu ấn của mình trong cương lĩnh tranh cử của bạn của đảng. Những điểm chính trong chiến dịch vận động bầu cử của ông Sanders là đề xuất về mức lương tối thiểu liên bang là $15, bãi bỏ án tử hình và miễn học phí đại học cho một số sinh viên. Việc đưa các đề xuất của ông vào cương lĩnh đồng nghĩa với việc bất kỳ chia rẽ nào trong Đảng Dân Chủ ít có khả năng sẽ trở thành đề tài tranh cãi công khai tại Đại hội Đảng vào cuối tuần này. Đảng Dân Chủ muốn thể hiện là một đảng thống nhất. Tuy nhiên, việc gần đây lộ ra các email của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ bị tin tặc lấy trộm, cho biết chi tiết sự chia rẽ giữa Ủy ban và ông Sanders có thể cản trở mục tiêu đó. Một cuộc thăm dò mới của APGFK cho biết ngày càng có nhiều người Mỹ ủng hộ các luật nghiêm ngặt hơn về súng ống, nhưng họ cũng bi quan cho rằng các nhà lập pháp sẽ không sớm có hành động để tạo ra những thay đổi. Gần 2/3 số người được hỏi ủng hộ các luật nghiêm ngặt, trong khi hầu hết ủng hộ lệnh cấm trên toàn quốc đối với việc bán vũ khí tấn công bán tự động, chẳng hạn như súng AR-15, cũng như cấm bán các băng đạn dài chứa 10 viên đạn hoặc nhiều hơn. Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy quan điểm của từng đảng. 87% người của Đảng Dân Chủ được hỏi cho biết họ ủng hộ các luật về súng ống nghiêm ngặt hơn so với 41% người của Đảng Cộng Hòa. Tỷ lệ phần trăm người Mỹ muốn có các luật cứng rắn hơn hiện ở mức cao nhất kể từ khi các nhà thăm dò dư luận bắt đầu cuộc khảo sát ý kiến về súng vào năm 2013, khoảng 10 tháng sau khi xảy ra vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook ở Newton, Connecticut, giết chết 20 trẻ em và 6 giáo viên. Đa số người được hỏi cho biết họ ủng hộ một cách tiếp cận cấp quốc gia đối với các luật về súng đạn thay cho một mớ bòng bong các quy định ở cấp bang và địa phương. Tuy nhiên, chưa đến một nửa số người được hỏi cho biết họ không nghĩ rằng các nhà lập pháp sẽ ban hành các luật cứng rắn hơn về súng đạn trong năm tới. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Mưa lớn đã gây ra lũ lụt tàn phá nhiều vùng của Trung Quốc, khiến hơn 150 người chết và nhiều người mất tích. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc là nơi thiệt hại nhiều nhất do trận Đại Hồng Thủy và cũng có con số thương vong cao nhất với 114 người chết và 111 người mất tích. Hơn 300.000 người đã buộc phải sơ tán khỏi nơi ở. Các trận mưa chút nước đã làm tràn ngập các con suối, gây ra lở đất và làm sụp đổ ít nhất 50.000 ngôi nhà. Công chúng đã bùng nổ sự tức giận khi nhiều người khẳng định giới quan chức đã không cảnh báo đủ sớm cho họ về những trận mưa sắp tới. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã tổ chức một cuộc hội nghị quốc gia về kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai hôm 23 tháng 7 ở Bắc Kinh. Tại đó, ông thúc giục chính quyền địa phương đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu và tăng cường các biện pháp kiểm soát lũ. Theo các quan chức Trung Quốc, những cơn mưa lớn này là thiên tai mới nhất ở Trung Quốc trong một mùa hè có nhiều mưa mà đến nay đã làm chết hơn 200 người và hơn 1,5 triệu hecta cây trồng bị hư hại với thiệt hại lên đến $3 tỷ. Các quan chức cũng cho hay số người bị ảnh hưởng là trên 8,5 triệu. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát ở Baghdad hôm 24 tháng 7, làm chết ít nhất 12 người. Các quan chức nói vụ nổ xảy ra ở gần một trạm kiểm soát ở một khu vực của người Shiite ở phía bắc Baghdad. Cuộc tấn công làm khoảng 25 người khác bị thương. IS cho biết nhóm này nhắm mục tiêu vào các nhân viên an ninh trong khu vực. Nhà nước Hồi giáo đã thực hiện các vụ đánh bom tự sát tại Iraq nhắm mục tiêu vào người Shiite và các nhân viên an ninh. Afghanistan đang để quốc tang một ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom ở Kabul, giết chết ít nhất 80 người và làm bị thương hơn 200 người khác. Trong một cuộc biểu tình ôn hòa, nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công chết chóc hôm 23 tháng 7. Bộ Nội vụ Afghanistan ra tuyên bố cho hay ba kẻ đánh bom tự sát đã tấn công những người biểu tình. Bộ cho biết một trong ba kẻ đó đã kích nổ quả bom của hắn giữa những người biểu tình. Kẻ thứ hai mắc sai lầm nên chỉ có hắn đã chết, còn kẻ thứ ba đã bị lực lượng an ninh bảo vệ cuộc biểu tình bắn chết. Bộ đã cấm các cuộc tụ tập nơi công cộng và các cuộc biểu tình trong vòng 10 ngày. Một trang web liên kết với nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ bạo lực. Một tuyên bố nói vụ tấn công có mục đích cảnh báo rằng những người sắc tộc Harajas của Afghanistan, chủ yếu là người Shiite, hãy dừng tham gia cùng chính phủ Syria trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới đây cho thấy mỗi ngày uống một viên thuốc kháng virus ARD có thể loại được nguy cơ bị nhiễm HIV. Nghiên cứu này đã được tán dương tại Hội nghị quốc tế về AIDS tại Nam Phi vừa kết thúc tuần qua. Anita Powell tường thuật chi tiết từ Durban qua phần trình bày của Khánh An.
Các nhà khoa học lạc quan về một cuộc nghiên cứu cho thấy thành công lớn trong việc ngăn ngừa lây lan HIV bằng cách thường xuyên dùng thuốc kháng virus ARD. Dự phòng trước phơi nhiễm, gọi tắt là PrEP, là đề tài chính tại hội nghị AIDS tuần này. Theo một nghiên cứu trình bày tại hội nghị, những người uống mỗi ngày một viên thuốc kháng virus ARD, thường là loại thuốc mà những bệnh nhân nhiễm HIV hay uống, có tỷ lệ bị lây nhiễm HIV cực thấp. 7 nước đã chấp thuận cho dùng PrEP và việc sử dụng PrEP đang ngày một tăng tại Mỹ trong các nhóm có nguy cơ cao. Hetero Drug Limited là một công ty dược phẩm Ấn Độ chuyên sản xuất các loại thuốc gốc. Giám đốc tiếp thị quốc tế của hãng, ông Rahul Lande, mô tả chức năng hoạt động của PrEP.
So basically it is advice that
cơ bản, người ta khuyên một người có nguy cơ phát triển HIV uống 2 viên trước khi giao hợp và 2 viên trong vòng từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ sau khi giao hợp. Tỷ lệ thành công cho thấy là 97%. 3% còn lại cơ bản là những người không uống thuốc. Đây là một công trình nghiên cứu khá thành công.
Ông Cameron Cox, một người hành nghề mại dâm và cũng là một nhà hoạt động đến từ Australia, cho biết cả ông lẫn bạn tình của ông đều không dùng PrEP vì cả hai đã nhiễm HIV. Ông nói ông ủng hộ một cách cẩn trọng đối với PrEP và một số nam khách hàng của ông có dùng phương pháp này. Ông Cox chia sẻ.
Họ cho biết với PrEP khi họ giao hợp, chẳng hạn như riêng tư, không mang tính chất mua bán với người phối gẫu, họ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều về chuyện đó. Họ không phải lúc nào cũng lo sợ rằng sẽ có lúc lầm lỡ, xảy ra chuyện không hay và họ bị dương tính với HIV. Cho nên, PrEP là một điều tuyệt vời cho sức khỏe tinh thần. Hy vọng bạn hiểu ý tôi muốn nói.
Tuy nhiên, ông Cox nói, ông lo rằng PrEP sẽ tạo ra một cảm giác an toàn ảo cho mọi người. Theo lời ông, khi tỷ lệ HIV giảm giữa những người có nguy cơ cao thì cũng có thể gây ra một cảm giác ảo rằng HIV-AIDS không còn là một mối đe dọa nữa và người ta có thể ngưng các biện pháp phòng ngừa chống lại HIV. Cô Kiran Desmuk, một người hành nghề mại dâm ở Ấn bị nhiễm HIV, nói cô hoan nghênh bất kỳ bước tiến nào trong cuộc chiến chống HIV. Cô tự hào cho biết ba đứa con của cô không đứa nào bị nhiễm HIV vì cô đã có thể có biện pháp phòng ngừa không cho bệnh lây lan. Cô Kira nói cô và bạn tình không có vấn đề gì với việc dùng PrEP, nhưng thắc mắc của cô là tại sao phải cần dùng PrEP một khi đã sử dụng bao cao su triệt để. Thắc mắc này, cũng như nhiều câu hỏi xoay quanh virus HIV-AIDS, khoa học không thôi không thể giải đáp.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 36 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a chip off the old block and the apple doesn't fall far from the tree.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a chip off the old block và the apple doesn't fall far from the tree.
Mylan and Mike have just left the swimming pool. They spent nearly 2 hours there. Mike swam 40 laps without break each time he went to the pool. He felt really invigorating and more energetic. Mylan, on the other hand, can barely hold herself afloat, but she's improving every day because she's taking swimming lessons with a professional teacher. She never misses a class and practices patiently.
Mylan và Mike vừa mới rời hồ bơi. Họ ở đó gần 2 giờ. Mỗi khi xuống hồ, Mike bơi 40 vòng không nghỉ. Anh thấy thực sự khỏe và thêm hăng hái. Trái lại, Mylan chỉ có thể giữ cho nổi trên nước. Nhưng cô tiến triển hàng ngày vì cô đang học bơi với một thầy chuyên nghiệp. Cô không bỏ một lớp nào và tập rất kiên trì. Mike, you're such a swimmer. Don't you think you can try out for the Olympic team someday? Mike, anh bơi giỏi quá. Anh có nghĩ là có thể một ngày nào đó thi vào đội tuyển Olympic thế vận không?
Thank you for the compliment. You're overestimating my capacity. I can swim to keep myself healthy, but making the Olympic team? No way.
Mike nói, cảm ơn cô khen tôi. Cô quá khen khả năng của tôi đó. Tôi có thể bơi cho khỏe mạnh, nhưng được vào đội bơi thế vận, không bao giờ. You know what, Mike? You have a lot of talents. You're good at swimming, math, analytical thinking, social skills. You're good looking and courteous to all. Seriously. And yet, you're always humble. Your father's a successful lawyer with so many special skills, and he's really humble too. You're a chip off the old block. Anh biết không, Mike? Anh có nhiều tài lắm. Anh bơi giỏi, giỏi toán, có trí phân tích, có tài giao tế. Anh cũng đẹp trai, lại lịch sự với tất cả. Thế mà lúc nào anh cũng khiêm nhường. Thật đó, ba anh là một luật sư thành công, có nhiều tài mà cũng khiêm nhường lắm. Đúng là cha nào con nấy.
Wow, Mylan. I'm impressed with your oratory skills and your ability in English. You know a new idiom, a chip off the old block.
Mike nói, oh, Mylan, tôi phục tài thuyết phục và khả năng Anh ngữ của cô. Cô biết một thành ngữ mới, a chip off the old block. Mike, you keep learning in many areas. I'm only trying to keep up with you. I found this idiom while reading the news and understand what it means now. You're a chip, C-H-I-P, off, O-F-F, the old block, B-L-O-C-K, means you're just like your father or mother. Mike, anh luôn luôn học hỏi về nhiều phương diện. Tôi chỉ cố gắng theo chân anh thôi. Tôi thấy từ này trong khi đọc một bản tin và hiểu nghĩa. Anh là a chip, C-H-I-P, of, O-F-F, the old block, B-L-O-C-K. Có nghĩa là anh giống như ba hoặc má anh.
True, just like a small piece cut out from a big piece of wood or stone.
Mike nói, đúng đó, như một miếng nhỏ cắt ra từ mảng gỗ hoặc đá to. This is an idiom which is easy to understand. Idioms are a special component of a language. When we know them, we can speak the language like a mother tongue. I really want to be able to speak English like a native speaker. Đây là một thành ngữ dễ hiểu. Thành ngữ là một phần đặc biệt trong một ngôn ngữ. Khi ta biết thành ngữ thì ta có thể nói ngôn ngữ đó như người bản xứ. Tôi thực sự muốn có thể nói tiếng Anh như người sinh ra ở đây.
You're doing very well, Mylan. I can tell you another idiom which means the same as a chip off the old block. That is, the apple doesn't fall far from the tree. When an apple falls from the tree, it ends up close to it. You know, it's regular meaning, but as an idiom, the apple doesn't fall far from the tree means one is just like one's parents.
Mike nói, cô tiến bộ lắm, Mylan. Tôi có thể nói với cô một thành ngữ khác, cũng có nghĩa như a chip off the old block. Đó là, the apple doesn't fall far from the tree. Khi một quả táo rơi từ cây táo xuống, thì chỉ ở gần đó thôi. Cô biết nghĩa đen của câu này, nhưng dùng như thành ngữ thì the apple doesn't fall far from the tree có nghĩa là giống bố mẹ. So I learned another idiom today. Thanks, Mike. Vậy là hôm nay tôi biết thêm một thành ngữ nữa. Cảm ơn Mike.
Mylan, you have a well-appreciated quality, patience. You take time to learn the subjects at the college. You treat people with respect. You keep house. You do everything with such calmness. No loud words. No anger. You're really very patient. Your mother is exactly the same. I can surely say this about you. The apple doesn't fall far from the tree.
Mike nói, Mylan, cô có một cá tính người ta ưa thích. Kiên nhẫn. Cô chịu khó để thời gian tìm hiểu các môn học tại đại học. Cô tôn trọng mọi người. Cô dọn dẹp nhà cửa. Làm gì cô cũng điềm tĩnh, không to lời, không giận dữ. Cô thực sự thật kiên nhẫn. Mẹ cô cũng vậy. Tôi chắc chắn có thể nói về cô. The apple doesn't fall far from the tree. Come on, Mike. I hope I'm as patient as you said. I think you're just too good to me. Thôi đi, Mike. Tôi hy vọng là tôi thực sự kiên nhẫn như anh nói. Tôi nghĩ là anh quá tử tế với tôi đấy.
Oh, one more example of the two idioms we talk about today. You are good-looking, just like your mother, who is still a beauty at her age now. A chip off the old block. The apple doesn't fall far from the tree.
Mike nói, có một thí dụ nữa về hai thành ngữ ta vừa nói. Cô xinh xắn, giống như má cô. Tới tuổi này bà vẫn đẹp. Mẹ nào con nấy. Great. We like our parents in positive ways. Thank God. But remember, we should try to be even more humble and patient. These qualities really help us to be more relaxed and happier. And we should stop joking about our virtues.
May quá. Chúng ta giống ba má về những tính tốt. Cảm ơn trời. Nhưng mà chúng ta phải khiêm nhường và nhẫn nại hơn nữa. Những đức tính này giúp chúng ta sống nhẹ nhàng hạnh phúc hơn đó. Và ta cũng đừng đùa giỡn về những đức hạnh của mình.
Thank you, ethics teacher.
Mike nói, Cảm ơn cô giáo môn học đạo đức. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A chip off the old block, nghĩa là cha nào con đấy. Và the apple doesn't fall far from the tree, nghĩa cũng như vậy. Hằng Tâm và Brandon xin gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và các nước láng giềng về tranh chấp lãnh hải Biển Đông dự kiến sẽ lại là một vấn đề trọng tâm khi các ngoại trưởng trong khu vực và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry họp tại Lào tuần này. Lào sẽ là nơi diễn ra các chiến thuật ngoại giao ở hậu trường liên quan đến những tranh cãi về chủ quyền biển. Washington đang tăng gấp đôi nỗ lực ngoại giao thông qua cuộc đàm thoại trực tiếp để giảm căng thẳng. Cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc Susan Rice gặp Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Bắc Kinh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Kerry sẽ họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Viên Chăn, Lào. Các quan chức cấp cao cho biết Washington sẽ tiếp tục hoạt động vì tự do hàng hải và ủng hộ thương mại hợp pháp không bị cản trở. Các bộ trưởng tài chính của nhóm 20 nền kinh tế lớn đã cam kết thúc đẩy kinh tế toàn cầu. Họ nói nền kinh tế toàn cầu tỏ ra phục hồi yếu ớt. Các đại biểu họp tại thành phố Thành Đô của Trung Quốc đã ra tuyên bố hôm 24 tháng 7 khi kết thúc hội nghị. Họ bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu và quá trình Brexit sẽ ảnh hưởng ra sao đến nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, họ cho rằng các quốc gia thành viên ở trong tư thế sẵn sàng chủ động để giải quyết các hậu quả kinh tế và tài chính tiềm tàng từ những diễn biến như vậy. Các đại biểu tài chính G20 cũng tuyên bố phản đối bảo hộ thương mại. Một nhóm chuyên trách về quy định trong Đảng Dân Chủ Mỹ đã bỏ phiếu chống lại việc dẹp bỏ hệ thống siêu đại biểu mà những người ủng hộ cựu ứng cử viên Bernie Sanders đã đòi hỏi. Vai trò của các siêu đại biểu là chủ đề chính trong cuộc thảo luận tại cuộc họp hôm 23 tháng 7 của Ủy ban về quy định của Đại hội Đảng trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc tại thành phố Philadelphia ở miền Đông, nơi bà Hillary Clinton sẽ chính thức chấp nhận sự đề cử tranh cử Tổng thống. Các siêu đại biểu là các quan chức dân cử và những người trong đảng, và họ có thể bỏ phiếu cho ứng viên nào mà họ lựa chọn. Các siêu đại biểu đã ủng hộ mạnh mẽ bà Clinton. Bà có 602 siêu đại biểu so với 48 người đã cam kết ủng hộ đối thủ chính của bà trong Đảng Dân Chủ. Ông Sanders đã luôn nói rằng ông muốn thấy vai trò của các siêu đại biểu được xem xét lại.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.